Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai, mùng 8 tháng 1. Trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Sistine và buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt, giáo hội, Linh Tín Khải và Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn cha Donatien Nelson, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Congo, về tình hình bạo lực trong nước. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại câu chuyện của một linh mục thuộc giáo hội Công giáo Hồng Trú ở Trung Quốc. Bây giờ, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, mời gọi mọi Kitô hữu nhớ tới bí tích rửa tội của chính mình. Qua đó, chúng ta đã trở thành các thụ tạo mới, được mặc lấy Chúa Kitô và tháp nhập vào trong tương quan của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha. Cần nhớ ngày rửa tội, bởi vì đó là ngày lễ, là ngày khởi đầu sự thánh hóa chúng ta, là ngày Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta thần khí, là đấng thúc đẩy chúng ta tiến bước, là ngày của ơn tha thứ lớn lao. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm qua. Trước đó lúc 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trong nhà nguyện Sistina và ban bí tích rửa tội cho 34 trẻ em nam nữ. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 4 tổng giám mục và giám mục. Tham dự thánh lễ có 280 người thân nhân của các gia đình có con em được rửa tội. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc đưa con đi lãnh bí tích rửa tội là bước đầu tiên trong nhiệm vụ của cha mẹ thông truyền đức tin cho con cái. Có thể thông truyền đức tin là ơn của Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, anh chị em đem con tới rửa tội để chúng nhận lấy Chúa Thánh Thần, nhận lấy Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha Con và Thánh Thần sẽ ngự trong trái tim chúng. Nêu bật kiểu cha mẹ thông truyền đức tin cho con cái với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói.
Vostro compito è trasmettere la fede, ma farla col dialetto dell'amore, della casa vostra, della famiglia.
Việc thông truyền đức tin chỉ có thể được làm trong thổ ngữ của gia đình, trong thổ ngữ của cha mẹ, của ông bà. Nhiệm vụ của anh chị em là thông truyền đức tin, nhưng thông truyền với ngôn ngữ riêng của tình yêu thương trong nhà của anh chị em. Tiếp đến sẽ có các giáo lý viên giúp khai triển việc thông truyền đức tin ấy với các tư tưởng và các giải thích. Các trẻ em trong lúc này ngoan ngoãn không lên tiếng, nhưng chỉ cần một em khóc là có dàn nhạc tiếp theo ngay. Nhưng đó là ngôn ngữ riêng của trẻ em. Chúng ta đừng quên là Chúa Giêsu dạy chúng ta phải giống như các trẻ em. Các trẻ em nói thứ ngôn ngữ của chúng như có thể. Nhưng đó là thứ ngôn ngữ Chúa Giêsu ưa thích, và trong lời cầu nguyện của mình, anh chị em cũng hãy đơn sơ như các trẻ em. Hôm nay các em nói với tiếng khóc, ngôn ngữ riêng biệt của cha mẹ là ngôn ngữ của tình yêu, giúp thông truyền đức tin, và cha mẹ phải tiếp nhận ngôn ngữ của trẻ em. Nếu các em bắt đầu buổi hòa nhạc, thì đó là vì các em không thoải mái, nóng quá hay đói. Nếu chúng đói, xin cho chúng bú sữa, đừng sợ gì cả. Cứ cho chúng ăn, vì đây là ngôn ngữ của tình yêu. Hai trong số 4 vị giám mục đã giúp Đức Thánh Cha sức dầu thánh và trao áo trắng cho các em. Và như Đức Thánh Cha đã nói, nhiều em đã thi nhau khóc trong buổi lễ. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra bao lơn dinh tông tòa, đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu. Ngài nói, ngày lễ Chúa chịu phép rửa hôm nay kết thúc mùa Giáng sinh và mời gọi chúng ta nghĩ tới bí tích rửa tội của chúng ta. Chúa Giêsu đã muốn nhận phép rửa do Gioan Tẩy Giả ban trong sông Giô-đan. Đây là phép rửa sám hối. Những người đến lãnh nhận diễn tả ước muốn được thanh tẩy khỏi tội lỗi, và với sự trợ giúp của Thiên Chúa, họ dấn thân bắt đầu một cuộc sống mới. Khi đó chúng ta hiểu sự khiêm nhường lớn lao của Chúa Giêsu, đấng không có tội lại xếp hàng với các kẻ sám hối, lẫn lộn giữa họ để được rửa trong nước sông. Chúa Giêsu khiêm nhường biết bao nhiêu. Đức Thánh Cha giải thích cử chỉ này của Chúa Giêsu như sau.
E così facendo, egli ha manifestato ciò che abbiamo celebrato nel Natale, la disponibilità di Gesù a immergersi nel fiume dell'umanità, a prendere su di sé le mancanze e le debolezze degli uomini, a condividere il loro desiderio di liberazione e di superamento di tutto ciò che allontana da Dio e rende estranei i fratelli.
Khi làm như thế, Ngài đã biểu lộ điều chúng ta đã cử hành trong lễ Giáng sinh, sự sẵn sàng của Chúa Giêsu tự dìm mình trong dòng sông nhân loại, nhận lấy trên chính mình các thiếu sót và yếu đuối của loài người, chia sẻ ước muốn của họ được giải thoát và thắng vượt tất cả những gì khiến xa rời Thiên Chúa và trở thành xa lạ với các anh chị em khác. Như tại Bethlehem, cả dọc theo bờ sông Giô-đan, Thiên Chúa duy trì lời hứa nhận lấy số phận là người, và Chúa Giêsu là dấu chỉ vĩnh viễn có thể sờ mó được. Ngài đã gánh lấy tội lỗi cho tất cả chúng ta trong cuộc sống mọi ngày. Tin mừng hôm nay nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu khi ra khỏi nước đã trông thấy trời mở ra và thần khí xuống trên Ngài như chim bồ câu. Thánh Thần đấng đã hoạt động ngay từ đầu việc tạo dựng và đã hướng dẫn ông Mô-xê và dân Do Thái trong sa mạc, giờ đây xuống tràn đầy trên Đức Giêsu để ban cho Ngài sức mạnh chu toàn sứ mệnh trong thế giới. Chính thần khí là đấng hiện thực việc thanh tẩy của Chúa Giêsu và của cả chúng ta nữa. Ngài mở con mắt trái tim cho sự thật, tất cả sự thật. Ngài thúc đẩy cuộc sống chúng ta trên con đường của lòng bác ái. Ngài là ơn mà Thiên Chúa Cha đã ban cho từng người trong chúng ta trong ngày lãnh bí tích rửa tội. Chính thần khí thông truyền cho chúng ta sự dịu hiền, ơn tha tội của Chúa. Và cũng chính Ngài, thần khí, làm vang lên trong chúng ta lời mặc khải của Thiên Chúa Cha, con là con Cha. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa mời gọi Kitô hữu nhớ tới bí tích rửa tội của mình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã hỏi mọi người có nhớ ngày rửa tội của mình khi còn nhỏ không? Nếu không biết thì về nhà hỏi mẹ, hỏi bà, hỏi bác, hỏi ông, hỏi cha mẹ đỡ đầu. Chúng ta phải nhớ ngày này vì đó là ngày lễ, là ngày bắt đầu sự thánh hóa của chúng ta, là ngày trong đó Thiên Chúa Cha đã ban Thánh Thần cho chúng ta, là đấng thúc đẩy chúng ta bước đi, là ngày của ơn tha thứ. Xin anh chị em đừng quên hỏi ngày rửa tội của mình nhé. Chúng ta hãy khẩn nài sự che chở hiền mẫu của mẹ Maria rất thánh, để mọi Kitô hữu có thể ngày càng hiểu biết ơn của bí tích rửa tội và dấn thân sống nó trung thực bằng cách làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit de Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni officiamur provisionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Ngài đã chào tín hữu và mọi người hiện diện, đặc biệt phái đoàn tín hữu Nam Hàn và tín hữu vùng Biella, Italia. Đức Thánh Cha cho mọi người biết Ngài đã ban bí tích rửa tội cho 34 trẻ em và Ngài khẩn nài sự trợ giúp của Mẹ Thiên Chúa để các em được cha mẹ ruột cũng như cha mẹ đỡ đầu trợ giúp lớn lên như môn đệ của Chúa. Ngài chúc mừng mọi người một ngày Chúa Nhật an lành trong năm mới vừa bắt đầu và dặn mọi người đừng quên bài tập ở nhà là hỏi cho biết ngày rửa tội của mình.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về tình hình căng thẳng tại Congo và nội dung cuộc phỏng vấn cha Donatien Nelson, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Congo về tình hình bạo lực trong nước.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày cuối tháng 12 và đầu tháng Giêng vừa qua, tình hình tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã trở nên nóng bỏng vì các cuộc biểu tình ôn hòa của tín hữu chống lại sự kiện Tổng thống Kabila đã mãn nhiệm kỳ 2 nhưng vẫn tìm mọi cách để ở lại chức vụ trái với hiến pháp quốc gia. Cuộc biểu tình đã do Ủy ban Giáo dân của Tổng giáo phận thủ đô Kinshasa tổ chức. Ngày 17 tháng 12, Ủy ban này đã thông báo việc tổ chức một loạt các cuộc biểu tình ôn hòa trên toàn nước vào ngày Chủ nhật 31 tháng 12, nhằm mục đích yêu cầu chính quyền áp dụng các biện pháp đã được dự trù bởi Hiệp định San Silvestro, được ký nhận qua trung gian của Hội đồng Giám mục Congo ngày 31 tháng 12 năm 2016. Như vậy, đúng một năm sau ngày ký kết thỏa hiệp, Ủy ban Giáo dân muốn lôi kéo sự chú ý trên sự kiện thỏa hiệp đã không được áp dụng. Bà Leonine Candolo, thành viên của Ủy ban Giáo dân tổ chức cuộc tuần hành, nhấn mạnh rằng cả khi luật bầu cử đã được bỏ phiếu, cả khi lịch bầu cử đã được chấp nhận, chúng ta đừng quên rằng có các điều kiện trước phải được thỏa mãn, đến độ không có khả thể thực thụ nào là lịch bầu cử sẽ được tôn trọng. Bà Candolo cũng nhấn mạnh rằng chẳng những các cuộc bầu cử đã không được thực hiện vào năm 2017, như thỏa hiệp ngày 31 tháng 12 năm 2016 đã dự trù, mà cả các biện pháp nới rộng cũng không được áp dụng, chẳng hạn như trả tự do cho các tù nhân chính trị và các tù nhân lương tâm. Có vài người đã được ân xá nhưng vẫn còn bị giam trong tù, trái lại có những người bị lưu đày vẫn chưa được trở về nhà. Trong thông cáo phổ biến ngày 20 tháng 12, Ủy ban Giáo dân kêu gọi tín hữu Công giáo khước từ mọi hình thức bạo lực, không dựng rào cản, không đốt phá, không bình luận bạo lực, không chửi rủa, không ném đá hay các vật dụng khác, không phá phách các hàng quán và không coi các cảnh sát và quân đội cũng như các nhân viên an ninh là kẻ thù. Tuy nhiên, ngày Chủ nhật 31 tháng 12, các lực lượng an ninh, cảnh sát và quân đội đã đột nhập nhà thờ của nhiều giáo xứ, bắn lựu đạn cay giải tán tín hữu khi họ kết thúc thánh lễ và chuẩn bị cuộc biểu tình. Tại một số giáo xứ khác, các lực lượng an ninh đã có mặt tờ mờ sáng ngày 1 tháng Giêng và đã ngăn cản không cho các linh mục dâng thánh lễ cho tín hữu. Các vụ đụng độ xô xát đã khiến cho gần chục người thiệt mạng, nhiều người bị thương và hàng trăm người bị bắt giữ. Trong thủ đô Kinshasa đã có hơn 80 người bị bắt, trong đó có vài linh mục và 12 trẻ em giúp lễ. Trong khi tại Kananga thuộc vùng Kasai đã có hơn 40 người bị bắt giữ.
Sau các vụ đàn áp đẫm máu chống lại các tín hữu vào ngày 2 tháng Giêng, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đã ra thông cáo khẳng định 5 điểm sau đây. Thứ nhất, việc loan báo cuộc tuần hành ngày 31 tháng 12 năm 2017 do Ủy ban Giáo dân của Tổng giáo phận Kinshasa đã khơi dậy nơi vài phương tiện truyền thông một chiến dịch đầu độc nhằm gây chia rẽ trong lòng Hội đồng Giám mục. Các ý định của vài giám mục thành viên Hội đồng Giám mục Congo và của Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã bị bóp méo một cách cố ý, cho rằng các vị đã lên án sáng kiến của cuộc tuần hành tại Kinshasa và trong vài giáo phận. Đây là điều không đúng. Thật ra các giáo phận đã không tiếp sức cho cuộc tuần hành này và cũng không phản đối. Thứ hai, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo mạnh mẽ tố cáo việc lèo lái và thủ đoạn này nhằm chia rẽ Hội đồng Giám mục. Hội đồng Giám mục trấn an dư luận rằng các giám mục của Giáo hội Gia đình của Thiên Chúa tại Cộng hòa Dân chủ Congo hiệp nhất bền vững trong thời điểm khó khăn mà đất nước đang trải qua. Thứ ba, liên quan tới cuộc tuần hành nói trên, Hội đồng Giám mục Congo bị sốc một cách sâu xa vì các hành động hèn mạt đã xảy ra sau đó. Hội đồng Giám mục than phiền về việc xúc phạm sự sống con người và chia buồn với gia đình các nạn nhân vô tội. Hội đồng Giám mục lên án việc xúc phạm tới quyền tự do phụng tự được mọi quốc gia dân chủ bảo đảm. Việc xúc phạm đến vài nhà thờ và tấn kích thể lý các tín hữu, trong đó có các trẻ em giúp lễ và các linh mục. Thứ tư, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo mạnh mẽ lên án việc dùng bạo lực của vài nhân viên trật tự, bạo lực không được biện minh, đã gây ra cái chết cho con người. Chúng tôi nhắc lại rằng, sự sống con người có tính cách thánh thiêng và bất khả xâm phạm. Vì thế, Hội đồng Giám mục Congo yêu cầu điều tra một cách nghiêm chỉnh và khách quan để xác định các trách nhiệm đối với các mất mát sự sống con người và các tấn công thể lý. Thứ năm, Hội đồng Giám mục Congo nhân dịp này nhắc nhở cho tất cả mọi đồng hương rằng, con đường hòa bình duy nhất giúp ra khỏi cuộc khủng hoảng giả hiệu này, đó là việc thực thi trọn vẹn và hoàn toàn thỏa hiệp San Silvestro. Tuy có các trục trặc nghiêm trọng, nhưng vẫn thời sự. Làm tại Kinshasa ngày 2 tháng Giêng năm 2018, ký tên Tổng giám mục Marcel Utempi Tapa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo, Tổng giám mục Fridolin Ambongo Besungu, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo.
Trong cùng ngày, Tòa sứ thần Tòa thánh tại Kinshasa cũng phổ biến thông cáo minh xác vài điều. Tòa sứ thần cho biết đã được thông tin về cuộc biểu tình ngày 31 tháng 12 năm 2017 do Ủy ban Giáo dân tổ chức và sau đó bị cảnh sát đàn áp. Nhưng điều này không có nghĩa là cuộc biểu tình đã được chấp thuận hay không chấp thuận bởi tòa thánh. Việc thăng tiến công bằng xã hội và bảo vệ các quyền dân sự và chính trị của các công dân là một phần của giáo lý xã hội của hội thánh. Trong trường hợp sáng kiến do Ủy ban Giáo dân thăng tiến tại Kinshasa, Đức Tổng giám mục Kinshasa là thẩm quyền giáo hội duy nhất phán xử sự phù hợp của sáng kiến ấy với giáo lý xã hội của hội thánh. Thông cáo Tòa sứ thần cũng cho biết đã được thông báo về cuộc tuần hành, nhưng không thể chờ đợi phản ứng nào từ phía Tòa thánh, bởi vì có một luật của giáo hội buộc tôn trọng thẩm quyền của các giám mục giáo phận. Vì thế đã không có sự chấp thuận hay lên án nào từ phía tòa thánh, và không được chờ đợi điều này trong tương lai. Trong thông cáo công bố liên quan tới tình hình căng thẳng buồn thương hiện nay, Đức Hồng Y Laurent Monsengo, Tổng giám mục Kinshasa, đã mạnh mẽ tố cáo và lên án các hành động mọi rợ của các nhân viên công lực. Bằng chứng là sự kiện họ ngăn chặn các Kitô hữu vào trong các nhà thờ để tham dự thánh lễ. Họ theo lệnh của một quyền bính quân sự nào đó, xịt khói cay vào nhiều giáo xứ tại Kinshasa, trong khi các thánh lễ đang được cử hành. Họ ăn cắp tiền, điện thoại và vật dụng của tín hữu, theo đuổi và lục soát tín hữu một cách có hệ thống trong nhà thờ và trên các đường phố. Các binh sĩ đột nhập vào các nhà xứ của vài giáo xứ, lấy cớ là tìm kiếm những kẻ gây rối loạn. Các vụ bắn giết, bắn bằng đạn thật các tín hữu tay cầm thánh kinh, tràng hạt và thánh giá. Các vụ bắt giữ các linh mục và tín hữu vân vân. Chúng tôi xin mọi người làm chứng cho sự khôn ngoan và ý tứ kìm hãm, xin chấm dứt việc trình bày các thần thoại hóa như thông tin đích thực và có thể tin tưởng. Đã đến lúc sự thật phải chiến thắng trên gian dối có hệ thống. Ước gì các kẻ tầm thường từ chức và hòa bình công lý ngự trị tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng nơi các người lãnh đạo không có khả năng bảo vệ dân chúng, bảo đảm hòa bình, công lý và tình yêu của nhân dân? Làm sao chúng ta có thể tin tưởng nơi giới lãnh đạo biếm nhục tự do tôn giáo của nhân dân, tự do tôn giáo là nền tảng của tất cả mọi quyền tự do khác? người ta có biết rằng tự do tôn giáo là một yếu tố nòng cốt của quốc gia pháp quyền hay không, không thể chối bỏ, mà lại không xúc phạm đến mọi quyền và tự do căn bản khác. Việc lèo lái tự do tôn giáo để che đậy các lợi lộc đen tối, thí dụ như vơ vét các tài nguyên, các giàu có, việc duy trì quyền bính bằng các phương pháp phản hiến pháp, có thể và gây ra các thiệt hại khổng lồ cho xã hội chúng ta. Chúng tôi muốn một nước Congo của các giá trị cao quý, chứ không phải của các điều chống lại các giá trị cao quý.
Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Donatien Nassol, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo, về tình hình bạo lực tại đây. Cuộc phỏng vấn đã do phóng viên Marie Duhamel của chương trình Pháp ngữ Đài Vatican thực hiện. Thưa cha, hôm 31 tháng 12 vừa qua, các lực lượng an ninh của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã đàn áp đẫm máu cuộc tuần hành ôn hòa của các tín hữu Công giáo để phản đối việc Tổng thống Joseph Kabila vẫn tại vị, trong khi nhiệm kỳ 2 của ông đã hết hồi cuối năm 2016. Kết quả cuộc đàn áp bạo lực này đã khiến cho 8 người chết, hàng trăm người bị thương và bị bắt giữ, trong đó có vài linh mục và 12 trẻ em giúp lễ. Tình hình hiện nay ra sao, thưa cha?
Theo các tin tức chúng tôi biết được, tại một vài giáo xứ cảnh sát đã hiện diện vào chiều hôm trước. Trong hai giáo xứ cảnh sát đã kéo đến tờ mờ sáng ngày 1 tháng Giêng và đã ngăn cản không cho cử hành thánh lễ. Đây là một vụ mưu sát tự do tôn giáo nghiêm trọng. Trong vài giáo xứ, sau khi điều đình, cảnh sát đã cho cử hành thánh lễ, trong khi tại nhiều giáo xứ khác, cảnh sát đã nói rằng thánh lễ sẽ tạo ra vấn đề. Tuy nhiên, thánh lễ đã được cử hành. Sau thánh lễ, một ai đó đã thử tổ chức một cuộc tuần hành cho hòa bình, nhưng cuộc tuần hành đã mau chóng bị giải tán với lựu đạn cay. Người ta đã cho tôi biết trường hợp một giáo xứ trong đó, trước sự lưỡng lự của các linh mục trong việc đương đầu với cảnh sát, đã có những kẻ cướp bóc nhà xứ. Hình như đó là giáo xứ Thánh Matthia, nhưng điều này đã không được kiểm thực. Đã có một vài linh mục bị bắt giữ trong vài giáo xứ nơi tổ chức cuộc tuần hành. Một vài vị đã được trả tự do, trong khi chúng tôi không biết các vị khác đã được trả tự do hay chưa.
Chúng con tưởng tượng được rằng các anh chị em giáo dân, các chủ chăn của họ, các giám mục đã bị sốc vì sự tấn kích xảy ra sáng mùng 1 tháng Giêng. Có đúng thế không, thưa cha?
Chắc chắn rồi, việc mưu sát quyền tự do phụng tự là một điều rất trầm trọng trong một quốc gia muốn tự định nghĩa là dân chủ. Việc vi phạm quyền tự do biểu tình là điều không thể nào hiểu được trong một đất nước dân chủ.
Cách đây một năm, thỏa hiệp Thánh Silvestro đã được ký kết. Cha có trông thấy nơi các biến cố xảy ra sáng ngày 1 tháng Giêng vừa qua, một cố gắng từ phía chính quyền đặt vấn đề trở lại liên quan tới tổng thể của thỏa hiệp này hay không?
Điều khiến chúng tôi buồn đó là một năm sau công việc lớn lao đã được làm, và với giải pháp ở tầm tay với, lại tái nảy sinh ra các căng thẳng mà đáng lý ra đã có thể tránh được. Theo các điều chính quyền nói thì ý hướng đó là tổ chức các cuộc bầu cử vào năm 2018, nhưng tôi tin rằng các người biểu tình không muốn nghe nói tới việc bầu cử trong năm 2018, cho bằng họ muốn được bảo đảm là các cuộc bầu cử sẽ thực sự diễn ra.
Thưa cha, đâu là sứ điệp mà cha muốn nhắn gửi các tín hữu Công giáo tại thủ đô Kinshasa?
Chúng tôi xin các tín hữu Công giáo Tổng giáo phận Kinshasa và tín hữu Công giáo trên toàn nước Congo hãy kiên vững trong đức tin, tiếp tục giữ thái độ hòa bình, tiếp tục đòi hỏi các quyền của mình theo hiến pháp, tỏ ra mình là những con người của lòng tin và niềm hy vọng.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua tại thủ đô giáo hội, các sinh hoạt tương đối ít vì trong mùa Giáng sinh và năm mới, các cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha cũng được giảm bớt. Sáng thứ Sáu mùng 5 tháng Giêng, Ngài đã tiếp kiến 400 thành viên thuộc Hiệp hội Giáo viên Công giáo Italia vừa kết thúc 3 ngày đại hội toàn quốc ở Roma về đề tài ký ức và tương lai, những vùng ngoại ô và biên giới kiến thức chuyên nghiệp. Trong dịp này, Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo viên Công giáo Italia giáo dục về nền văn hóa gặp gỡ, gia tăng tương quan giữa nhà trường với các phụ huynh, đồng thời thăng tiến giáo dục về việc bảo vệ môi trường. Đức Thánh Cha cổ võ nền văn hóa gặp gỡ và nói rằng, chúng ta được kêu gọi kích thích các học sinh cởi mở đối với người khác như khuôn mặt, như con người, như anh chị em cần nhận biết và tôn trọng với lịch sử, những ưu điểm và khuyết điểm, những phong phú và giới hạn của họ. Vấn đề ở đây là cộng tác vào việc đào tạo các học sinh cởi mở và quan tâm tới các thực tại xung quanh, có khả năng chăm sóc và dịu dàng, không chịu thành kiến phổ biến, theo đó cần phải cạnh tranh, gây hấn, cứng cỏi với người khác, nhất là những người khác biệt, người ngoại quốc hoặc bất kỳ những người nào bị coi là điều cản trở sự thành đạt của mình. Mặt khác, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng tương quan giữa trường học và gia đình ngày nay không còn như xưa nữa, không còn có sự kích thích lẫn nhau giữa giáo chức và phụ huynh. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nói, cần cố gắng gia tăng dấn thân đạt tới một sự cộng tác xây dựng giữa hai bên để mưu ích cho các học sinh.
Tuần qua, tại một số giáo hội địa phương có nhiều biến cố đáng chú ý, như dư luận tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong những ngày qua tiếp tục phản ứng về những cuộc đàn áp mạnh mẽ của các lực lượng an ninh chính phủ chống các tín hữu Công giáo tuần hành vào ngày 31 tháng 12 để phản đối và yêu cầu Tổng thống Joseph Kabila đừng tiếp tục ở lại chức vụ vì đã mãn nhiệm kỳ, như quý vị đã nghe trong bài sinh hoạt giáo hội trên đây. Tại Ai Cập đã có những phản ứng về một số vụ tấn công khủng bố chống các tín hữu Kitô Cốp, đặc biệt là vụ thánh đường Henwan ở Cairo bị tấn công, làm cho 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương vào hôm 29 tháng 12 vừa qua. Đức Thượng phụ Tawaros thứ hai, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập cho biết, dù các vụ khủng bố, ngài không có ý định bãi bỏ các buổi lễ Giáng sinh vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 1 theo niên lịch Juliano. Theo tuyên ngôn hôm mùng 1 tháng 1 vừa qua, Đức Thượng phụ Tawaros cho biết, các buổi lễ mừng Chúa Giáng sinh được cử hành tại nhà thờ Chúa Kitô Giáng sinh tại thủ đô hành chánh mới của Ai Cập gần Cairo, trong khi các thánh đường khác cũng sẽ cử hành thánh lễ. Tại nhiều nhà thờ ở thủ đô Cairo, thành Alexandria và miền thượng Ai Cập đã thiết lập các máy phát hiện kim loại ở các cổng vào và máy thu hình canh chừng trước các lối vào thánh đường, theo các chỉ dẫn của nhà chức trách an ninh của Ai Cập. Phí tổn của việc bố trí các phương tiện này do giáo hội đảm trách. Các giám mục tại nước này cũng kêu gọi các tín hữu hãy cộng tác với các nhân viên an ninh và xuất trình thẻ căn cước để kiểm soát, không trừ một ai. Các cơ quan an ninh ở Ai Cập cho biết đã sẵn sàng tăng cường mức độ canh chừng đến mức tối đa trong dịp Tết Dương lịch và lễ Giáng sinh sắp tới theo niên lịch Đông Phương. Trên toàn quốc có 1.326 nhà thờ chính thống, 1.200 thánh đường tin lành và 200 nhà thờ công giáo.
Mặt khác, rạng ngày mùng 1 tháng Giêng vừa qua, một người võ trang mang mặt nạ đã nổ súng vào một tiệm bán rượu của một tín hữu Kitô Ai Cập ở Giza, một khu phố ở mạn Tây thủ đô Cairo, giết hại hai anh em tín hữu chính thống Copt, bạn của chủ tiệm rượu, đến đón mừng năm mới. Kẻ sát nhân đã leo lên xe gắn máy và tẩu thoát. Bình luận với hãng tin Công giáo Á Châu Asia News hôm mùng 2 tháng Giêng, cha Rafik Greyche, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Ai Cập cho biết, những cuộc tấn công của những thành phần cực đoan chống tín hữu Kitô đang gia tăng tại nước này. Đây không phải là những nhóm hoặc những tổ chức như nhà nước Hồi giáo IS, nhưng là những kẻ tấn công đơn độc, những kẻ đã bị tẩy não đến độ coi các tín hữu Kitô là những người bất tín, là quân ngoại đạo. Cha Greyche nói, chúng tôi có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào, nhất là tại những vùng nghèo. Những vụ khủng bố như thế không phải là những hành vi đe dọa các tín hữu Kitô, nhưng đúng hơn là một sứ điệp hăm dọa chính phủ và tổng thống Al-Sisi của Ai Cập mà họ cáo buộc là đã giúp đỡ các tín hữu Kitô, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc xây cất các thánh đường mới và cổ võ một chính sách bao dung hơn. Hôm mùng 2 tháng Giêng, tổng thống Al-Sisi đã cấp quốc tịch Ai Cập cho Đức Thượng phụ Tawaros trong vòng 3 tuần lễ, thay vì phải đợi 2 năm trời.
Liên quan đến giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, hôm thứ Năm mùng 4 tháng 1, hãng thông tấn Asia News đưa tin Đức cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục giáo phận Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang bên Trung Quốc, đã được trả tự do sau 7 tháng bị công an nhà nước Trung Quốc bắt giữ. Đức cha Thiệu Trúc Mẫn bị công an và các nhân viên ban tôn giáo bắt ngày 18 tháng 5 năm ngoái và đưa ra khỏi giáo phận của ngài và được trả tự do hôm mùng 2 tháng 1 vừa qua. Hãng tin Asia News cho biết Đức cha Phêrô Mẫn hiện đang ở thành phố Tể Ninh, tỉnh Thanh Hải, cách Ôn Châu 2.500 cây số. Ngài không bị các công an đi kèm như cho đến nay. Người ta chưa rõ lý do tại sao Đức cha được trả tự do. Theo một số tín hữu, đây là kết quả chiến dịch cầu nguyện và ăn chay cầu nguyện cho ngài do giáo phận Ôn Châu phát động ngày 18 tháng 12 vừa qua và được phổ biến trên thế giới. Qua việc trả tự do cho Đức cha, công an nhà nước Trung Quốc không muốn vụ này trở thành một vụ quốc tế rộng lớn hơn. Trong những tháng qua, đại sứ Đức tại Bắc Kinh, ông Michael Klaus, đã can thiệp với nhà nước Trung Quốc về vụ Đức cha Thiệu Trúc Mẫn, và cả tòa thánh cũng bày tỏ quan tâm về số phận của ngài. Đức cha Mẫn năm nay 54 tuổi, được tòa thánh công nhận nhưng không được nhà nước Bắc Kinh nhìn nhận là giám mục. Trong những tháng qua, công an đã tạo sức ép mạnh mẽ, đòi ngài phải gia nhập Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, một cơ quan thuộc Đảng Cộng sản, nhắm biến giáo hội tại nước này thành một giáo hội tự trị, độc lập với tòa thánh và giáo hội hoàn vũ. Giáo phận Ôn Châu có 130.000 tín hữu, trong đó có hơn 80.000 thuộc cộng đoàn thầm lặng và 70 linh mục chia làm hai cộng đoàn.
Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Ấn Độ Theodore Mascarenhas ra thông cáo hôm thứ Tư mùng 3 tháng Giêng cho biết, Hội đồng Giáo mục Ấn Độ nhìn về năm 2018 này với niềm lo âu trước sự gia tăng làn sóng bạo lực do các thành phần Ấn giáo quốc gia cực đoan chủ trương. Đức cha Theodore Mascarenhas nhắc đến một loạt các biến cố bạo lực chống các nhóm tôn giáo thiểu số ở Ấn. Đức cha nhắc đến mục tiêu mà các nhóm Ấn giáo cực đoan đó đang nhắm tới là sửa đổi hiến pháp của Ấn trung lập về tôn giáo. Hồi tháng 12 vừa qua, ông Anand Kumar Hegde, Bộ trưởng Phát triển và Xí nghiệp trong chính phủ, theo xu hướng quốc gia Ấn giáo hiện nay của Thủ tướng Narendra Modi, đã loan báo trước chủ trương sửa đổi hiến pháp như vừa nói. Hiện thời, chính phủ Liên bang Ấn cũng như phần lớn các bang tại nước này nằm trong tay Đảng Nhân dân Ấn giáo BJP. Từ khi đảng này lên cầm quyền ở Ấn hồi năm 2014 đến nay, bạo lực do các nhóm Ấn giáo cực đoan chủ trương gia tăng mạnh chống những người Hồi giáo và Kitô giáo thiểu số tại nước này. Tuyên ngôn của các giám mục Ấn với chữ ký của Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mascarenhas có đoạn viết: "Đã đến lúc tất cả chúng ta cần cùng nhau bảo tồn tình huynh đệ truyền thống, hòa bình và hòa hợp tại đất nước yêu quý của chúng ta. Lịch sử chúng ta đã chứng tỏ dân tộc chúng ta đã trả giá cao với những mất mát, chết chóc và đổ máu vì oán ghét và chia rẽ nhau. Đã đến lúc thực thi hòa bình và nghĩa vụ đối với nhau để đảm bảo sao cho mỗi người dân Ấn đều cảm thấy được an ninh, tăng trưởng và thịnh vượng trong tự do."
Tại Venezuela, Đức cha Jorge Urosa Sabino, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas, kêu gọi chính phủ nước này giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội trầm trọng hiện nay và làm sao để cuộc bầu cử trong năm nay được tiến hành trong sạch. Tuyên bố trên đài phát thanh Liên Hiệp hôm mùng 2 tháng 1 vừa qua, Đức Hồng Y Urosa Sabino nói đến nạn đói, thiếu thuốc men và xăng dầu cho các phương tiện chuyên chở công cộng như những vấn đề cấp thiết của xã hội cần giải quyết, và kêu gọi chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro cấp thiết giải quyết vấn đề. Năm nay tại Venezuela sẽ có cuộc bầu cử tổng thống, nhưng chưa được ấn định ngày. Đức Hồng Y Sabino kêu gọi chính phủ làm sao để cuộc bầu cử này được trong sạch, để mọi người có thể chấp nhận kết quả và đừng để xảy ra những nghi ngờ về sự hợp pháp của các kết quả bầu cử.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục gương chứng nhân thuật lại câu chuyện của một linh mục thuộc giáo hội Công giáo Hầm Trú ở Trung Quốc.
Quỹ Mami là một tổ chức phi lợi nhuận được các nữ tu dòng nhà mẹ giới trẻ thành lập để dùng các phương tiện truyền thông loan báo tin mừng. Quỹ này đã thực hiện chương trình In the Footsteps of the Nazarene, theo bước chân người Nazareth, Chúa Giêsu, là chương trình kể cho thế giới biết về những bách hại mà các Kitô hữu ở các miền trên thế giới phải chịu. Mới đây, cha Giuse, một linh mục Trung Quốc đang ở châu Âu, đã chia sẻ trên chương trình Theo bước chân người Nazareth về câu chuyện của mình, một linh mục Công giáo thuộc Giáo hội Hầm trú, hiệp thông với Đức Giáo hoàng. Từ hơn 60 năm nay, tại Trung Quốc, chỉ có những người thuộc Hội Công giáo yêu nước, thường được gọi là giáo hội công khai, được nhà nước chấp nhận, trung thành với Đảng Cộng sản, mới có quyền tự do thờ phượng. Những người thuộc giáo hội quốc doanh này cho mình có quyền quyết định ai sẽ được chọn làm giám mục là quyền thuộc về Đức Giáo hoàng. Ngược lại, những người trung thành với giáo hội Roma tin rằng quyền bổ nhiệm giám mục thuộc về Đức Giáo hoàng thì thuộc giáo hội hầm trú, bị coi như bất hợp pháp và thường bị bắt hại. Trong chương trình Theo bước chân người Nazareth, cha Giuse phải quay lưng lại với ống kính máy quay phim và những chi tiết tiểu sử của cha cũng được giấu kín vì lý do an ninh. Sau đây là câu chuyện của cha Giuse. Cha Giuse lớn lên trong một gia đình công giáo ở Trung Quốc. Dù chính sách nghiêm ngặt của chính quyền là mỗi gia đình chỉ có một con, cha Giuse là con thứ ba của một gia đình có năm con. Do đó, mỗi lần công an đến tỉnh của cha để kiểm soát, cha mẹ của cha phải đi trốn, để các con ở lại nhà. Người anh lớn nhất của cha phải trông nom các em. Mọi người trong gia đình cha cũng phải cất giấu những tài sản mà họ có, vì nếu chính quyền khám phá ra gia đình nào có hơn một con, thì họ sẽ cướp đi mọi thứ tài sản của gia đình đó. Cha Giuse cho biết là một số gia đình công giáo có nhiều hơn một con nên nhà cửa của họ đã bị phá hủy và họ hoàn toàn trắng tay. Đối với cha Giuse, những gì xảy ra khi cha còn bé là một thử thách của đức tin. Là một đứa trẻ, cha không hiểu lý do tại sao một người công giáo thì phải sống trong cảnh đói kém và phải xa cha mẹ. Tuy thế, cha vẫn kiên vững trong đức tin. Anh trai của cha Giuse cũng là một linh mục. Dù giữa những khó khăn bách hại, đức tin công giáo vẫn tồn tại ở Trung Quốc là nhờ giáo hội tại gia. Các gia đình đọc kinh sáng tối một cách âm thầm bí mật và đặc biệt là họ lần chuỗi mân côi với nhau. Cha Giuse kể, chính kinh mân côi đã ban cho chúng tôi sức mạnh trong suốt các năm trời, bởi vì chúng tôi không có các bí tích hay các linh mục. Các tín hữu đọc kinh mân côi mỗi ngày, ít nhất là một chuỗi vào ban sáng và một chuỗi vào ban tối. Cuối chuỗi mân côi, họ đọc một lời cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima là đấng ban cho chúng tôi sức mạnh để sống như các Kitô hữu đích thật. Khi lên 15 tuổi, cha Giuse cảm thấy mình đang được Chúa gọi để trở thành một linh mục. Khi đó cha suy nghĩ, tại Trung Quốc có rất nhiều người không biết Chúa Kitô và Giáo hội Công giáo, vì các Kitô hữu chúng tôi chỉ là một thiểu số. Vì vậy tôi nghĩ rằng khi học xong, tôi sẽ vào chủng viện và làm linh mục. Giây phút đó đã thay đổi cuộc đời tôi, bởi vì tôi thấy điều Chúa muốn cho tôi. Quyết định làm linh mục của cha Giuse cũng được gợi hứng từ gương mẫu của một cha xứ trong vùng, một linh mục tận tụy, chăm sóc thiêng liêng cho dân chúng trong 60 ngôi làng. Vị linh mục này đạp xe từ làng này sang làng khác để cử hành thánh lễ trong 5 ngôi làng lớn nhất. Cha Giuse nhận định, Ngài là một mẫu gương trung thành với Chúa Kitô và giáo hội. Bởi vì Ngài không muốn tham gia vào giáo hội Trung Quốc quốc doanh, nên đã bị ở tù một thời gian và bị quản thúc tại gia. Linh mục này đón nhận những đau khổ đến với Ngài. Ở tuổi 80, mỗi sáng Ngài thức dậy lúc 3 giờ rưỡi sáng và cử hành thánh lễ. Cha Giuse nói, đời sống gương mẫu của Ngài là yếu tố quyết định giúp tôi tìm ra ơn gọi của mình. Ngài là linh mục cho mọi người với sự tận hiến gương mẫu đó. Cha Giuse chia sẻ rằng, có khoảng 30 giám mục thuộc giáo hội hầm trú không được nhà nước nhìn nhận, do đó các ngài không thể thi hành sứ vụ. Các ngài bị quản thúc tại gia và bị giám sát. có những người theo dõi các cuộc viếng thăm của các ngài, những ai các ngài gặp và những đề tài nói chuyện trao đổi của các ngài. Các lễ truyền chức linh mục được cử hành bí mật và không có ai khác biết. Nếu là thành phần của giáo hội quốc doanh thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, cử hành thánh lễ công khai, có chương trình điều đặn và có quyền tự do thờ phượng. Nhưng cha Giuse đã chọn trung thành với giáo hội Roma, dù cho những khó khăn, đau khổ. Cha nói, một cách căn bản, giáo hội hầm trú và giáo hội quốc doanh không phải giống nhau, bởi vì giáo hội là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Hội công giáo yêu nước tách khỏi giáo hội Roma, và vì đức tin của tôi không thể chấp nhận điều này. Dù thử thách bao quanh, đời sống của các Kitô hữu hầm trú ở Trung Quốc là một chứng tá của đức tin. Cha Giuse xin mọi người cầu nguyện để các Kitô hữu Trung Quốc có thể tiếp tục trung thành, vì chính họ dạy chúng ta rằng đức tin thì quan trọng hơn mạng sống rất nhiều, và khi sống đức tin, chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô. Chúng ta phải làm chứng cho những người xung quanh chúng ta để những người chưa biết đức tin có thể tìm thấy nó. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.